Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 4 năm 2015. Trung Quốc tăng tốc bồi đắp đá vành khăn tại Biển Đông. Quốc hội Bắc Triều Tiên họp bất thường để bàn về cải cách kinh tế. Cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc bị điều tra vì liên quan đến tham nhũng. Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp, Paris muốn hoàn tất hai hợp đồng bán 126 phi cơ Rafale và 6 lò hạt nhân. Iran đòi bãi bỏ toàn bộ cấm vận khi ký thỏa thuận hạt nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thái Lan muốn tăng cường quan hệ quân sự với Trung Quốc. Kính thưa quý vị, theo hình ảnh vệ tinh mới nhất vừa được một trung tâm nghiên cứu Mỹ công bố vào hôm qua, Trung Quốc đang đẩy mạnh đáng kể công việc cải tạo đất tại bãi ngầm Mischief Reef, tức đá vành khăn, thuộc vùng quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Đây là một bằng chứng mới về việc Bắc Kinh đang thúc đẩy chiến lược bị Mỹ tố cáo là quân sự hóa các thực thể mà Bắc Kinh chiếm được tại Biển Đông để khống chế toàn bộ khu vực.
Đá vành khăn là một rạng san hô vòng thuộc quần đảo Trường Sa, cách đảo Palawan của Philippines khoảng 135 hải lý. Trên trang web của mình, thì Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, trụ sở tại Washington, đã công bố một bức hình đá vành khăn chụp ngày 16 tháng 3, cho thấy một dải đất nhân tạo nhỏ cũng như các công trình mới, đê chắn biển, được gia cố và thiết bị xây dựng dọc đá vành khăn. Theo các chuyên gia nghiên cứu thuộc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của CSIS, thì nhiều tàu hút bùn cũng hiện diện tại chỗ, trong khi lối vào rạn san hô đã được mở rộng. Một bức ảnh khác chụp ngày mùng 1 tháng 2 cho thấy một chiếc tàu vận tải đổ bộ của Trung Quốc nằm cách ngõ vào đá vành khăn chỉ vài trăm mét. Theo CSIS, thì loại tàu như vậy có thể chở đến 800 binh sĩ và khoảng 20 xe bọc thép lội nước. Theo hãng tin An Reuters, công việc xây dựng bồi đắp mà Trung Quốc tiến hành tại đá vành khăn quả là nhanh chóng, vì trên các bức ảnh chụp vào tháng 10, không thấy dấu hiệu cải tạo nào mà chỉ cho thấy hai công trình mà Trung Quốc đã xây sau khi chiếm đóng thực thể này vào năm 1995. Theo ghi nhận của Reuters, đây là hoạt động bồi đắp mới nhất của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa, bên cạnh 6 rạn san hô khác mà Bắc Kinh kiểm soát tại Trường Sa. Các hành động của Trung Quốc đã bị nhiều nước phản đối, từ Việt Nam, Philippines cho đến Hoa Kỳ.
Cũng liên quan đến Biển Đông nhưng trong quan hệ Việt-Trung, nhân chuyến công du của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ kéo dài cho đến ngày mai. Vào hôm qua, hai bên đã công bố bản thông cáo chung về chuyến thăm. Giới quan sát đặc biệt chú ý đến kết luận liên quan đến Biển Đông. Nội dung bản thông cáo nhắc lại những vấn đề quen thuộc trong quan hệ song phương, nhắc lại những quan điểm cố hữu như tình hữu nghị rất tốt giữa hai nước, các trọng tâm hợp tác trong mọi mặt, vân vân. Riêng vấn đề được mọi người chú ý là hồ sơ Biển Đông. Trong đoạn 5 của bản thông cáo, hai bên đã công nhận rằng đây là một vấn đề gây bất đồng, nhưng đều cam kết là sẽ giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở chú ý đến đại cục, tức là không để cho Biển Đông gây tổn hại cho các lĩnh vực hợp tác khác. Giới phân tích đặc biệt chú ý đến phần hai bên cam kết là sẽ giải quyết tranh chấp bằng cách xin trích, kiên trì thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, tích cực nghiên cứu giải pháp mang tính quá độ, không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên, bao gồm tích cực nghiên cứu và bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển. Hết lời trích. Khái niệm trên đây đã lặp lại một chủ trương từng được Bắc Kinh thúc đẩy là nên tạm gác tranh chấp để cùng phát triển, một ý tưởng từng khiến Việt Nam dè dặt vì rất có lợi cho Trung Quốc. Đoạn thứ hai, gián tiếp công nhận bất đồng trên vấn đề Biển Đông khi hai bên xác định xin trích, cùng kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp mà rộng tranh chấp, xử lý kịp thời thỏa đáng vấn đề nảy sinh, vân vân. Đoạn này mang ý nghĩa đặc biệt sau vụ Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào cắm sâu trong vùng thềm lục địa của Việt Nam vào năm ngoái, gây sóng gió trong quan hệ song phương. Trong một động thái hiếm hoi, Quốc hội Bắc Triều Tiên nhóm họp vào hôm nay. Theo hãng tin Pháp AFP, giới quan sát đang chờ đợi xem có kết quả gì trên hai vấn đề trọng yếu, cải cách kinh tế và thay đổi nhân sự ở thượng tầng nhà nước.
Hãng tin Pháp nhắc lại rằng bình thường thì Quốc hội Bắc Triều Tiên chỉ họp một hoặc hai lần trong năm, và thường chỉ trong một ngày để thông qua ngân sách hay những vấn đề khác đã được lãnh đạo quyết định. Thời điểm hay chương trình nghị sự không hề được thông báo trước. Vì cuộc họp lần này thì AFP trích dẫn hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA cho biết là số gần 690 đại biểu vào hôm qua đã tập hợp về thủ đô và viếng lăng Kim Nhật Thành và Kim Jong Un. Giới quan sát chờ xem quốc hội hôm nay có thông qua chính sách gì gợi lên trong bài phát biểu đầu năm của Kim Jong Un hay không. Lãnh đạo Bình Nhưỡng trong thông điệp đầu năm đã nhấn mạnh trên nhu cầu cải thiện mức sống của dân chúng. Kim Jong Un kêu gọi cải tổ toàn diện các ngành công nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi và cũng thúc giục thay đổi cách điều hành các công ty nhà nước, cho phép hoạt động một cách độc lập hơn. Kinh tế Bắc Triều Tiên theo giới quan sát đã bắt đầu có những dấu hiệu tăng trưởng trong những năm qua, nhưng trong một nước mà đại bộ phận dân chúng còn rất nghèo. Và Liên Hiệp Quốc vào hôm qua cũng đã lên tiếng kêu gọi quốc tế đóng góp 111 triệu đô la để giúp dân chúng Bắc Triều Tiên, đến 70% đang lâm vào cảnh thiếu ăn và suy dinh dưỡng. Số tiền đóng góp nói trên sẽ cho phép 5 cơ quan của Liên Hiệp Quốc, trong đó có Quỹ Nhi đồng UNICEF, Tổ chức Y tế Thế giới OMS và Chương trình Lương thực PAM, trợ giúp lương thực, nước uống cho 18 triệu người Bắc Triều Tiên trong năm 2015.
Về quan hệ liên triều, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào hôm nay cho biết là Bắc Triều Tiên đã bắn hai hỏa tiễn ra biển Hoàng Hải. Hành động của Bình Nhưỡng được đánh giá là nhằm mục tiêu thị uy vào lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter công du khu vực và ghé thăm Hàn Quốc.
Theo phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-sok được AFP trích dẫn, thì hỏa tiễn được bắn từ một căn cứ ở bờ biển phía Tây vào hôm thứ Ba, và dường như trong một cuộc tập trận thông thường. Ông Min-sok giải thích là Bắc Triều Tiên thường bắn loại hỏa tiễn địa đối không như vừa qua, và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không xem đấy là mối đe dọa lớn nghiêm trọng. Tuy nhiên, vụ bắn hỏa tiễn này lại trùng hợp với chuyến công du Nhật Bản của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Nhật là chặng đường đầu tiên của ông Ashton trước khi đến Seoul vào hôm nay. Phát biểu vào hôm nay tại thủ đô Hàn Quốc, thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã hóm hỉnh cho rằng, nếu là để đón tôi, thì tôi cảm thấy rất là hãnh diện. Tuy nhiên, ông cũng đánh giá các vụ bắn hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên cho thấy rõ tình hình bán đảo nguy hiểm đến mức nào, và nêu bật sự cần thiết của một lực lượng Mỹ tinh nhuệ hỗ trợ cho lực lượng Hàn Quốc để gìn giữ hòa bình. Theo chương trình dự kiến, thì ông Ashton Carter sẽ có một cuộc tiếp xúc với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Một viên chức cao cấp Mỹ trả lời AFP giải thích là chuyến đi của ông Ashton lần này là để khẳng định lại quyết tâm của Mỹ trong liên minh với Hàn Quốc và sự tập trung trở lại của Mỹ hướng về châu Á. Theo nhân vật này, thì Bộ trưởng Ashton Carter cũng muốn thảo luận về vai trò ngày càng mạnh của Hàn Quốc trên chính trường quốc tế. Seoul đang góp sức trong chiến dịch chống tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Hiện nay, có 28.500 lính Mỹ đóng tại Hàn Quốc, và Washington cũng đang muốn Seoul cho triển khai hệ thống chống tên lửa.
Liên quan đến Trung Quốc, chiến dịch bài trừ tham nhũng của lãnh đạo Tập Cận Bình vừa nhắm vào những người thân cận với cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Đới Tường Long, theo thông tin của Bloomberg, thân nhân của cựu thống đốc ngân hàng, bắt đầu bị nghi ngờ khi cơ quan thanh trừng tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc điều tra cựu lãnh đạo ngành tình báo Mã Kiến.
Hãng tin Bloomberg cho hay ông cựu thống đốc đã chấp nhận hợp tác với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Tổ chức này là cơ quan an ninh nội bộ đầy quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Như vậy, cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc là giới chức cao cấp nhất mới đây bị nghi ngờ là có dính líu đến các hoạt động tham nhũng, đối tượng chấn áp của chiến dịch đào hồ diệt ruồi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Đới Tương Long từng lãnh đạo Ngân hàng Quốc gia từ năm 1995 đến năm 2002. Trong cuộc điều tra này, bản thân cựu thống đốc không bị cáo buộc phạm lỗi, theo một số nguồn tin gần gũi với vụ việc. Thông tin về cuộc điều tra được một số trang mạng Trung Quốc đăng tải, tuy nhiên ngay sau đó đã bị ngăn chặn. Sau khi rời khỏi lĩnh vực ngân hàng năm 2002, ông Đới Tương Long đã trở thành thị trưởng thành phố Cảng Thiên Tân trước khi giữ chức lãnh đạo Quỹ Bảo hiểm Xã hội Trung Quốc từ năm 2008 đến năm 2013. Theo Thời báo Đài Bắc, Bảo hiểm Xã hội Trung Quốc với 150 tỷ đô la là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới. Chiến dịch chống tham nhũng nhắm vào các giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc, cấp cao cũng như cấp thấp, rất được báo chí chính thức nước này ca ngợi. Tuy nhiên, giới chuyên gia tỏ ra hết sức dè dặt về tính hiệu quả của chiến dịch này, chừng nào Trung Quốc không tiến hành các cải cách thể chế.
Cũng tại Trung Quốc, giới bảo vệ môi trường nước này vừa có một chiến thắng hiếm hoi. Hôm nay, một dự án thủy điện gần 4 tỷ đô la trên thượng nguồn sông Dương Tử đã bị Bộ Môi trường Trung Quốc quyết định đình chỉ, cho dù nhiều hạ tầng cơ sở đã được xây dựng.
Dự án đầu tư đập thủy điện Tiểu Nam Hải nằm sát thành phố Trùng Khánh ở miền Tây Trung Quốc trị giá 3,75 tỷ đô la là đối tượng chỉ trích quyết liệt của nhiều tổ chức bảo vệ môi trường phi chính phủ tại Trung Quốc kể từ 6 năm nay, theo ông Zhang Buzhu, Tổng thư ký Hiệp hội Những người bạn của thiên nhiên có trụ sở tại Bắc Kinh. Bên cạnh nguy cơ phá hủy các khu bảo tồn thiên nhiên, việc đập thủy điện được xây dựng khiến lượng cá giảm sút mạnh. Việc đình chỉ dự án Tiểu Nam Hải không được thông báo trực tiếp mà được lồng vào trong một quyết định cho phép xây dựng một con đập khác cũng nằm trên một nhánh thượng nguồn của dòng sông Dương Tử, được gửi đến Tập đoàn Thủy điện Tam Hiệp. Tổng thư ký Hiệp hội Những người bạn của thiên nhiên Trung Quốc hoan nghênh thái độ của chính quyền với ghi nhận quyết định này được đưa ra sau khi nhiều đường xá và một số công trình tại khu vực dự án đã được xây dựng. Đây là một thủ đoạn phổ biến tại Trung Quốc để gây áp lực buộc chính quyền phê chuẩn. Tuy nhiên, lãnh đạo Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên Trung Quốc cũng lo ngại rằng thắng lợi nói trên chỉ là một trường hợp duy nhất, chứ không phải là một biểu tượng cho những gì sắp tới. Trước khi bị hạ bệ lúc còn lãnh đạo Trùng Khánh hồi năm 2010, ông Bạc Hy Lai đã ra lệnh thu hẹp một khu bảo tồn thiên nhiên để nhường chỗ cho dự án này. Quyết định nói trên của Bộ Môi trường Trung Quốc được đưa ra đúng vào lúc các tập đoàn xây dựng đầy quyền lực của Trung Quốc đang gia tăng vận động đưa thêm nhiều dự án thủy điện vào kế hoạch 5 năm tới. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, AFP dẫn lại tin Tân Hoa Xã cho hay hỏa hoạn lớn tại một nhà máy thuộc tỉnh Phúc Kiến khiến gần 30.000 người phải lánh nạn vào ngày hôm qua.
Vào hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ tới Pháp, điểm đến đầu tiên trong chuyến công du châu Âu của lãnh đạo cường quốc kinh tế châu Á. Hai hồ sơ chính mà Paris muốn thúc đẩy nhân dịp này là hồ sơ bán máy bay chiến đấu cơ Rafale và lò phản ứng hạt nhân EPR.
Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Ấn Độ Modi có cuộc hội kiến vào ngày hôm nay. Theo AFP, hồ sơ tế nhị nhất đối với Paris chắc chắn là việc đàm phán cho xong hợp đồng bán 126 máy bay Rafale cho New Delhi. Hồ sơ này thực tế đã được thương thuyết từ 3 năm nay. Để giải tỏa bế tắc, Pháp dự kiến sẽ sản xuất 106 máy bay ngay tại Ấn Độ. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một cuộc chuyển giao công nghệ quân sự chưa từng có. Theo báo chí Ấn Độ, các thương lượng chủ yếu xoay xung quanh vấn đề giá cả. Theo một giáo sư về quan hệ quốc tế thuộc Đại học Jamia Millia Islamia ở New Delhi, thì mục tiêu chuyến đi của Modi là để cải thiện cơ sở công nghiệp của Ấn Độ và kích thích tăng trưởng. New Delhi đã nâng tỷ lệ vốn nước ngoài trong các doanh nghiệp quốc phòng lên 49% với hy vọng thu hút thêm đầu tư. Trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Ấn Độ khẳng định, tôi rất vui mừng tới Pháp để thúc đẩy sự tham gia của Pháp vào chương trình Make in India của chúng tôi, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Thủ tướng Ấn Độ Modi có cuộc gặp với các lãnh đạo doanh nghiệp Pháp ngày hôm nay và ngày mai ông sẽ tới thăm cơ sở của hãng hàng không Ibis tại Toulouse. Tiếp theo Pháp, Thủ tướng Ấn Độ sẽ tới Đức.
Còn liên quan tới quan hệ Nga-Hy Lạp, trong chuyến công du Nga vào hôm qua, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras sau cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ thông tin cho rằng do bị châu Âu từ chối, Hy Lạp tìm kiếm nguồn tài trợ từ phía Nga để giải quyết các kinh tế khó khăn.
La Grèce n'est pas une mendiante qui va de pays en pays pour résoudre ses problèmes économiques.
Hy Lạp không phải là một người ăn mày, đi từ nước này sang nước khác xin giúp đỡ để giải quyết những khó khăn kinh tế. Thủ tướng Hy Lạp Tsipras đã cải chính, bác bỏ những nghi ngờ là ông đến Moscow để tìm nguồn tài chính mà Bruxelles từ chối. Tổng thống Nga Putin cũng khẳng định điều này. Ông nói, Hy Lạp không đưa ra bất kỳ đề nghị giúp đỡ tài chính nào. Chúng tôi thảo luận về hợp tác kinh tế song phương, đặc biệt là khả năng hợp tác thực hiện những dự án lớn như trong lĩnh vực năng lượng. Trong khuôn khổ các dự án lớn này, thì Nga có thể cung cấp tín dụng. Như vậy, đó không phải là hỗ trợ tài chính, mà là hợp tác giữa hai nước, kể cả trong lĩnh vực tài chính và liên quan đến những dự án lớn. Như vậy, Nga không giúp đỡ tài chính trực tiếp cho Hy Lạp, mà chỉ sẵn sàng hợp tác. Quả thực là Moscow hoàn toàn có lợi khi đáp ứng thuận lợi Athens, bất chấp sự khó chịu của Bruxelles. Dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng mà Tổng thống Putin nói đến là dự án ống dẫn khí đốt của Nga chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ để tới vùng Nam Âu. Theo ông Putin, với dự án này, Hy Lạp sẽ là một trong những trung tâm chính trong việc phân phối khí đốt ở châu Âu. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là dự án. Ngay cả việc Nga bãi bỏ cấm vận đối với các sản phẩm của Hy Lạp cũng chỉ là dự án, bởi vì Hy Lạp không quay lưng lại hoàn toàn đối với Bruxelles và Athens đã không chống lại việc châu Âu bỏ phiếu trừng phạt Nga.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Về hồ sơ hạt nhân Iran, Tổng thống Rouhani hôm nay tuyên bố Tehran chỉ ký thỏa thuận về hạt nhân với nhóm cường quốc 5+1 với điều kiện tất cả các trừng phạt nhắm vào Iran phải được bãi bỏ trong cùng ngày. Phát biểu trên truyền hình, ông khẳng định, chúng ta sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào nếu các trừng phạt không được bãi bỏ trong cùng ngày. Chúng ta muốn có thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên liên quan.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề vào hôm nay, Thái Lan muốn tăng cường quan hệ quân sự với Trung Quốc. Phải chăng quan hệ nguội lạnh với Mỹ đang đẩy Thái Lan vào vòng tay của Trung Quốc? Vấn đề này được nhiều nhà quan sát đặt ra trong những ngày gần đây, đặc biệt với chuyến viếng thăm Trung Quốc của một phái đoàn quân sự Thái Lan cao cấp khởi sự từ hôm qua, mà mục tiêu là thăm dò hợp đồng mua vũ khí và gia tăng các cuộc tập trận hỗn hợp. Phát biểu tại câu lạc bộ phóng viên nước ngoài ở Bangkok vào tối hôm qua, ông Panitan Watanayagon, một cố vấn của tướng Prawit Wongsuvan, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, đã không che giấu mục tiêu chính trong chuyến công du Trung Quốc của ông Wongsuvan. Có tư lệnh quân đội và 3 lãnh đạo quân đội khác chủ chốt tháp tùng theo. Theo viên cố vấn này, vấn đề tập trận chung giữa Thái Lan và Trung Quốc sẽ được đẩy mạnh với một cuộc tập trận không quân đã được lên kế hoạch trong năm 2015 này và một cuộc thao diễn chung của lực lượng thủy quân lục chiến hai nước có thể được đúc kết nhân chuyến công du đang diễn ra của Bộ trưởng Quốc phòng Thái. Việc Bangkok tìm đến Bắc Kinh để nhờ huấn luyện binh sĩ của mình được coi là một sự kiện hết sức mỉa mai, nhưng lại là một chuyển biến quan trọng đối với một đất nước cho đến giờ là nơi được Hoa Kỳ chọn để tổ chức cuộc tập trận hỗn hợp Cobra Gold, được đánh giá là lớn nhất của Mỹ tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Không chỉ thế, là một nước chuyên sử dụng vũ khí của Mỹ, Thái Lan không ngần ngại quay sang tìm mua vũ khí của Trung Quốc. Cũng theo cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, phái đoàn quân sự đang công du Trung Quốc sẽ thăm dò khả năng mua chiến đấu cơ của Trung Quốc để thay thế cho đội máy bay F-16 đã cũ kỹ và mua thêm tàu ngầm cũng như các thiết bị quân sự khác. Giải thích về sự chuyển hướng rõ nét của Thái Lan quay sang Trung Quốc và có vẻ xa rời đồng minh truyền thống là Hoa Kỳ. Ông Watanayagon xác định, xin trích, chúng tôi hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ và cuộc tập trận Cobra Gold, nhưng Trung Quốc có nhiều thứ hơn để cung cấp cho chúng tôi, ví dụ như trong các lĩnh vực quốc phòng hay mua bán nông sản. Nguyên nhân chủ chốt của việc Thái Lan thay lòng đổi dạ, tuy nhiên đã không được cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng nước này nói ra, nhưng đã được hầu hết các nhà phân tích nêu bật. Đó là sự thất vọng của tập đoàn quân sự cầm quyền tại Bangkok trước việc bị Hoa Kỳ tẩy chay. Mặt khác, Trung Quốc đã biết lợi dụng tình trạng Thái Lan bị Mỹ lơ là để ra sức chiêu dụ bằng những hợp đồng hấp dẫn. Đối với Bắc Kinh, có thêm một đồng minh như Thái Lan, một thành viên quan trọng trong ASEAN, là một điều rất tốt cho tham vọng Biển Đông của Trung Quốc. Trên vấn đề này, Bắc Kinh đã có một tiền lệ tốt. Nhờ lôi kéo được Campuchia, Trung Quốc đã thành công trong việc phá hoại đồng thuận trong khối Đông Nam Á trên hồ sơ Biển Đông, làm cho Hội nghị ASEAN 2012 tại Phnom Penh thất bại hoàn toàn trong việc có được lập trường chung về Biển Đông. Tiếp tục chương trình của RFI là phần tin bổ sung.
Sinh năm 1959, Tất Phúc Kiếm là một nam xứ ngôn viên rất nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Anh cũng là người dẫn chương trình trên đài truyền hình nhà nước, chẳng hạn như vào lúc Tết, một chương trình được hàng trăm triệu khán giả đón xem. Nhưng ngôi sao của anh đã lu mờ hẳn đi trong những ngày qua. Trong một đoạn video phát trên Internet, người ta thấy anh mắng chửi Mao Trạch Đông với những lời lẽ rất thô tục, trước khi nhại lại một làn điệu trong một vở ca kịch cách mạng nổi tiếng, trong đó anh đã đổi lời một câu thành "chúng tôi đã khổ đủ rồi", nhắc lại thời kỳ Mao đen tối. Đài truyền hình Trung Quốc cho biết, đang điều tra về trường hợp của Tất Phúc Kiếm do những hệ quả xã hội nghiêm trọng. Theo trang mạng Tencent, trích lời nhân viên của đài truyền hình Trung Quốc, thì chương trình mà nhân vật này thường dẫn tạm đình chỉ trong 4 ngày. Trên các mạng xã hội, theo AFP, phản ứng có khác nhau. Có ý kiến cho là Tất Phúc Kiếm bị sa thải vì là một người được quần chúng biết đến và tại Trung Quốc lại không có tự do ngôn luận. Nhưng cũng có ý kiến cho là phải trừng phạt. Không thể thoá mạ người cha của đất nước mà không hề chẳng gì, đó là làn ranh đỏ, không thể vượt qua. Về phần chính quyền Bắc Kinh, không muốn thấy tranh luận lan rộng trên chủ đề này, cho nên bộ phận tuyên truyền đã ra lệnh tất cả các website tìm kiếm và xóa bỏ video nói trên và đồng thời dập tắt mọi tranh luận.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Minh Anh là tạp chí Tiêu Điểm do Tú Anh biên soạn với đề tài "Tin cậy, yếu tố cốt lõi thiếu vắng trong thỏa thuận hạt nhân với Iran". Tú Anh giới thiệu những nhận định của giới chuyên gia Pháp. Nhưng sau đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của RFI.
Từ thời văn minh cổ đại, các vị vua pharaoh đã xây dựng 3 kim tự tháp cho Ai Cập. Còn ngọn kim tự tháp thứ 4 chính là cái biệt danh mà đất nước Ai Cập đã tặng cho tiếng hát của Kalsum. Cho tới tận ngày hôm nay, bà vẫn được xem như là một tượng đài của nền văn hóa phương Đông. Nhiều nhà phê bình cho rằng giọng ca này là tiếng hát vĩ đại nhất của thế giới Ả Rập. Kể từ khi bà qua đời cách đây 40 năm vào tháng 2 năm 1975, huyền thoại Kalsum tiếp tục tỏa sáng và lan truyền cảm hứng vượt ra ngoài biên giới quê hương của bà là đất nước Ai Cập. Trong làng nhạc quốc tế, Kalsum được xem như là một trong những nhân vật huyền thoại như Elvis Presley, Maria Callas, Bob Marley hay John Lennon. Nhiều thập kỷ sau khi họ qua đời, những nghệ sĩ này vẫn được nhiều khán thính giả hâm mộ. Có lẽ cũng vì tiếng hát của họ đã đi vào lòng người, những bản ghi âm bất hủ, không sợ bị mai một với thời gian hay bị năm tháng làm xói mòn. Sinh thời, Tổng thống Ai Cập Nasser rất ngưỡng mộ tiếng hát trong sáng, thuần khiết của Kalsum, mà theo ông biểu hiện cho lòng yêu nước và có khả năng hung đúc tinh thần đoàn kết dân tộc. Nhưng không phải chỉ có người Ai Cập mới yêu mến bà. Lúc sinh tiền, Maria Callas, diva của làng kịch opera người Hy Lạp, từng mệnh danh Kalsum là giọng ca độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh bằng. niềm tự hào lớn nhất trong đời của Kalsum vẫn là lòng kính trọng và tình cảm quý mến mà người dân các nước Ả Rập đã dành cho bà, không những tại Ai Cập mà còn trên nhiều quốc gia khác ở vùng Trung Cận Đông, từ Liban, Jordani cho tới các nước vùng Bắc Phi. Trong vòng nhiều thập niên liền, các đài truyền thanh thường dành nguyên một chương trình để phát sóng các bài hát của thần tượng Kalsum. Sinh ra trong một gia đình rất nghèo, trong những năm đầu thế kỷ thứ 20, không ai biết ngày sinh chính xác của bà. Kalsum đã lớn lên trong một gia đình sùng đạo, thân phụ là một giáo sĩ Hồi giáo. Từ lúc còn nhỏ, bà học hát với người cha, thường là các bản dân ca truyền thống, nói về niềm tin tôn giáo hay là gọi tâm linh. Khi phát hiện ra chất giọng thiên phú của đứa con gái, ông bố mới khuyến khích con mình luyện tập, trau dồi tài năng. Thế nhưng xã hội Ai Cập thời bây giờ còn rất nhiều thành kiến, cho nên mỗi lần đi biểu diễn, xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, Kalsum buộc phải cải trang thành con trai. Sau này, đến khi bà trưởng thành, bà mới lộ diện, mặc trang phục phụ nữ. Sự nghiệp của Kalsum cất cánh từ cuối những năm 1920 và kéo dài trong vòng nửa thế kỷ. Nhà thơ nổi tiếng Ai Cập Ahmed Rami viết riêng cho bà đến gần 140 ca khúc. Nghệ sĩ đàn lướt bậc thầy Mohamed El Kassabi mở rộng cánh cửa của nhà hát lớn Ai Cập để tiếp đón Kalsum, tạo cơ hội cho giọng ca này đăng quang thành ngôi sao phương Đông. Nhờ vào các vòng lưu diễn các nước Ả Rập giữa những năm 1930, tiếng hát của bà chinh phục thêm hàng triệu con tim, cho dù tiếng Ả Rập thông dụng ở từng quốc gia khác hẳn với thứ ngôn ngữ bóng bẩy đầy rẫy ẩn dụ văn chương mà Kalsum thường hay diễn đạt. Sự trỗi dậy của nền điện ảnh Ai Cập cuối thập niên 1930, đầu những năm 40, giúp cho uy tín của bà càng thêm phổ biến. Nhiều bài hát của Kalsum xuất hiện trong các bộ phim ăn khách thời bấy giờ, tiêu biểu nhất là bài ca Hy vọng năm 1937 hay là Điện tích Aida năm 1940. Vào thời điểm đó, danh tiếng của Kalsum đạt tới đỉnh cao đến nỗi, cứ vào mỗi buổi thứ năm đầu tiên của hàng tháng, đường phố thủ đô Cairo trở nên thưa thớt khách bộ hành, trống vắng người qua lại, vì rất nhiều người dân Ai Cập chỉ muốn ở nhà để nghe chương trình biểu diễn của Kalsum trên đài phát thanh. Mỗi chương trình kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ, và dần dà chương trình này trở thành một sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong đời sống của người Ai Cập. Kalsum một mình ngự trị trong một cõi trong vòng nhiều năm liên tục, cho tới ngày bà đột ngột qua đời ở tuổi 76 do chứng suy thận. Ngày ngôi sao phương Đông chật thắt, đất nước Ai Cập ban hành quốc tang. Tính tổng cộng, có tới 3 triệu người đi dự tang lễ của bà, tiện đưa Kalsum về nơi yên nghỉ cuối cùng. Bà trở thành một biểu tượng quốc gia, ca khúc gắn liền với tên tuổi này là bài ca Trường Thiên Al-Latalan, có nghĩa là điêu tàn, ca ngợi tinh thần đoàn kết và hòa giải dân tộc vào năm 1967, sau khi đất nước Ai Cập thất bại trong cuộc chiến 6 ngày chống lại Israel. Sau ngày bà qua đời, Kalsum vẫn là một nguồn cảm hứng cho giới văn nghệ sĩ quốc tế, kể cả Âu Mỹ. Trong số những người hâm mộ bà, có nhạc sĩ người Pháp Jean-Michel Jarre, ca sĩ chính của nhóm U2 là Bono, ban nhạc rock Led Zeppelin. Vào năm 2004, danh ca người Senegal Youssou N'Dour tôn vinh sự nghiệp của Kalsum trong tập nhạc đề thừa Egypt với một dàn nhạc khí cổ truyền Ai Cập. Gần đây hơn nữa, nhà biên đạo múa người Tunisia Radouan El Medef đã soạn một vở múa dựa theo tổ khúc Al-Atlan điêu tàn, dài đến gần một tiếng đồng hồ, và nguyên tác là một bài thơ ca ngợi hòa bình, tự do, rất nổi tiếng của thi hào Ai Cập Ibrahim Nagy. Còn diva nhạc pop Shakira từng ghi âm lại một trong những bài nhạc nổi tiếng của Kalsum là bài Enta Omri, hiểu theo nghĩa đời ta nguyện sống cho người, và chữ người ở đây là quê hương, là tổ quốc theo thủ pháp nhân cách hóa. Cho dù lúc sinh tiền, Kalsum đã bày tỏ lòng yêu nước, ủng hộ Ai Cập và chống lại nhà nước Do Thái trong giai đoạn chiến tranh 6 ngày vào năm 1967, nhưng không phải vì thế mà giới nghệ sĩ Israel tẩy chay các bài hát của bà. Một số nghệ sĩ người Do Thái vẫn tiếp tục trình bày những ca khúc của Kalsum. Kể từ năm 2012, một con đường trong khu phố phía đông thành phố Jerusalem được đặt theo tên của ngọn kim tự tháp thứ tư của ngôi sao mãi sáng vùng trời phương Đông.
Écrire RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92130, ici les Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-ngang-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-ngang-60.
Đài Phi xin kính chào quý thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Trung Quốc tăng tốc bồi đắp đá vành khăn tại Biển Đông. Quốc hội Bắc Triều Tiên họp bất thường để bàn về cải cách kinh tế. Cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc bị điều tra vì liên can đến tham nhũng. Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp, Paris muốn hoàn tất hai hợp đồng bán chiến đấu cơ Rafale và lò hạt nhân. Iran đòi bãi bỏ toàn bộ cấm vận khi ký thỏa thuận hạt nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thái Lan muốn tăng cường quan hệ quân sự với Trung Quốc. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe Minh Anh điểm báo.
Điểm báo.
Căng thẳng trong gia đình lãnh đạo đảng Mặt trận Dân tộc Pháp là chủ đề thời sự nổi bật trên trang nhất các nhật báo sáng hôm nay. Về thời sự quốc tế, các báo Pháp tập trung chủ yếu vào sự kiện Paris quyết định cho giải mật hồ sơ diệt chủng tại Rwanda vào năm 1994. Đây cũng là cơ hội để các chuyên gia sử học tìm hiểu vai trò của chính phủ Pháp trong vụ thảm sát tàn khốc cướp đi sinh mạng của gần 1 triệu người thuộc sắc tộc Hutu chỉ trong vòng có 100 ngày. Một sự kiện nổi bật khác cũng được một số báo đề cập đến là chuyến công du Paris của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chính thức bắt đầu ngày hôm nay. Đây là chuyến thăm châu Âu đầu tiên và là lần công du thứ hai đến các quốc gia phương Tây kể từ khi ông Modi lên cầm quyền cách đây 10 tháng. Trong khi đó, cũng trong khoảng thời gian ấy, Thủ tướng Ấn Độ đã lần lượt đi thăm các quốc gia như Nepal, Nhật Bản, Miến Điện, Úc, Sri Lanka hay các đảo quốc trên Ấn Độ Dương. Le Figaro cho rằng chuyến đi châu Âu lần này của Thủ tướng Ấn cho thấy một thiện chí mới trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ.
Tờ báo nhắc lại từ năm 1994, Ấn Độ đã đề ra một chính sách đối ngoại nhìn về phía đông. Thủ tướng Modi tiếp tục theo đuổi hướng đi đó qua chính sách mang tên là hành động về phía đông, nhằm khẳng định hơn nữa quyết sách ngoại giao ấy. Cách tiếp cận này phản ánh mục tiêu kinh tế của Ấn Độ. Ngay khi lên nắm quyền, ông Modi đã chuyển trọng tâm sang Trung Quốc và Nhật Bản, hòng tìm kiếm các nhà đầu tư để phục hồi nền kinh tế và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, như là đường bộ hay đường sắt. Đó là giải thích của cựu đại sứ Ấn Độ tại Pháp, ông Kanwan Siban.
Cử chỉ đó cũng đã thấy rõ qua suốt 13 năm ông Modi lãnh đạo bang Gujarat. Ông Modi lần lượt chiêu dụ các nhà đầu tư Trung Quốc và Nhật Bản khi đến thăm Bắc Kinh năm 2011 và Tokyo năm 2012. Châu Âu và Hoa Kỳ từ chối các visa nhập cảnh vì thái độ đáng tranh cãi của ông Modi trong các vụ tàn sát chống người Hồi giáo năm 2002. Nguyên nhân chính của chính sách hướng đông của Ấn Độ là do bởi New Delhi ngày càng tỏ ra quan ngại về các tham vọng mang tính chất bành trướng của Bắc Kinh. New Delhi gia tăng quan hệ đối tác với các quốc gia láng giềng, nhất là hứa cấp tàu giám sát cho Việt Nam.
Dù vậy, theo quan sát của nhật báo này, chính sách hành động về phía đông cũng không mấy hiệu quả, tiến trình hòa bình với Pakistan vẫn bị cản trở kể từ sau vụ tấn công khủng bố nhắm vào thành phố Bombay hồi năm 2008. Thủ tướng Modi chưa thể khởi động lại được đối thoại, để một khoảng sân trống cho Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.
Lĩnh vực đầu tư, kết quả cũng không mấy khả quan. Nhật Bản cam kết chi 35 tỷ đô la trong vòng 5 năm, trong khi Bắc Kinh chỉ hứa có 20 tỷ. Dấu hiệu cho thấy, nếu chỉ nhắm vào châu Á thôi, cũng chưa đủ. Cũng theo vị cựu đại sứ, Ấn Độ không thể nào bỏ qua châu Âu. châu lục già cỗi này có thể hỗ trợ cho nền kinh tế thứ ba của châu Á trong những lĩnh vực mà nhiều nơi khác đã từ chối, chẳng hạn như trong ngành năng lượng hạt nhân, không gian và quốc phòng. Pháp đã là đối tác chiến lược hàng đầu với Ấn Độ từ nhiều năm nay. Điều này cũng đã được Thủ tướng Ấn nhấn mạnh trên tài khoản Facebook của mình trước chuyến công du Pháp. Không chỉ có ngoại giao về kinh tế, ông Modi còn chú trọng đến lĩnh vực đầu tư. Do đó, trong lịch trình chuyến đi ngày mai, thứ Sáu, Thủ tướng Ấn sẽ có cuộc gặp trao đổi với các doanh nhân Pháp trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng và quốc phòng nhằm thuyết phục họ đến mở xưởng tại Ấn Độ. Cuối cùng, tờ báo nhận định giờ phải chờ xem thiện chí đó đi đến đâu trong chuyến đi này. Quan hệ Pháp-Ấn cũng chỉ vừa được mở rộng trên một số ít lĩnh vực như hạt nhân với tập đoàn năng lượng hạt nhân Pháp Areva, hợp đồng bán 126 chiến đấu cơ Rafale và hợp tác không gian. Nhưng theo đánh giá của nhà nghiên cứu Raja Mohan thuộc Observer Research Foundation tại New Delhi thì, xin trích, chừng nào các hồ sơ trên chưa được đúc kết thì việc đối tác với Pháp chừng ấy cũng khó mà tiến triển. Với mức đầu tư 9 tỷ euro trong năm 2014, Paris chỉ đứng hàng thứ bảy về đối tác kinh tế của Ấn Độ tại châu Âu, đứng sau cả Thụy Sĩ, Bỉ và Hà Lan.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chính phủ Pháp cho phép giải mật hồ sơ diệt chủng Rwanda, gần như là phần tin nóng nhất trên các mặt báo. Thông báo được đưa ra vào chiều tối thứ Ba, 7 tây tháng 4 vừa qua, đúng 21 năm sau vụ thảm sát năm 1994. Nhật báo Công giáo La Khoa đề tựa Rwanda, Élysée giải mật các hồ sơ. Cách đây 21 năm, khoảng 800.000 người Tutsi đã bị sắc tộc Hutu chém giết không phân biệt đàn bà trẻ con từ tháng 4 cho đến tháng 7 năm 1994, cho đến khi phong trào võ trang Tutsi do Tổng thống Rwanda hiện nay lãnh đạo chiếm được thủ đô vào ngày 4 tháng 7 năm 1994 mới kết thúc. Vụ việc cũng đã gây căng thẳng ngoại giao giữa đôi bên khi Tổng thống Rwanda Paul Kagame trả lời phỏng vấn tuần báo Jeune Afrique lên án Pháp và Bỉ là hai cựu thực dân đã đóng vai trò trực tiếp và còn tham gia hành động.
Libération trong bài giải mã đề tựa Rwanda 2. Paris giải mật hồ sơ diệt chủng đã đặt nghi vấn những hồ sơ này sẽ tiết lộ được điều gì. Tờ báo trích nhận định của sử gia Jean-Pierre Chrétien cho rằng chưa chắc là việc Điện Élysée cho giải mã hồ sơ có thể cho phép khám phá thêm được điều gì mới mẻ. Đương nhiên, một người nghiên cứu về lịch sử sẽ rất hài lòng được tiếp cận với hồ sơ trên. Đấy là một tin tốt, thế nhưng ông cảnh báo là đừng vội mừng. Người ta cứ vờ nghi ngờ sự can dự của Pháp trong vụ việc, trong khi từ năm 98, điều tra của Nghị viện đã nhìn nhận chính thức ít nhiều gì Pháp đã nhắm mắt làm ngơ trong thảm họa đó.
Một nhận định cũng được nhà báo Jean-François Dupartier đồng chia sẻ. Ông nói, người ta muốn làm cho chúng ta tin rằng vẫn còn một điều bí ẩn, trong khi cả thế giới đều biết rõ là Pháp ủng hộ quân diệt chủng. Ông Dupartier là tác giả của một trong những tác phẩm nổi tiếng về việc bóp méo thông tin và sự can dự của Pháp trong thảm kịch. Ông cũng muốn biết là vào lúc nào Pháp mới thực sự đồng tình có khả năng xảy ra diệt chủng và chấp nhận giả thuyết này là không thể tránh được. Tờ Le Figaro cũng có đồng quan điểm trong bài viết đề tựa Rwanda, Hollande giải mật các hồ sơ thời Mitterrand. Tờ báo lưu ý là chỉ được có một phần sự thật mà thôi, bởi lẽ chỉ có những hồ sơ tại Quốc hội, các bộ, quốc phòng và ngoại giao sắp tới là được giải mật, còn những phần thuộc về bộ phận tình báo, nhất là của quân đội, vẫn sẽ bị đóng chặt, bị khóa kín vì những bí mật quốc gia. Hiệp hội sống sót cũng nghi ngờ một sự giải mã nửa vời sẽ chẳng giải đáp được những vấn đề chủ chốt liên quan đến việc giao vũ khí trong suốt thời gian xảy ra diệt chủng, hay như việc thành lập chính phủ diệt chủng ngay trong tòa đại sứ Pháp ở Kigali. Cuối cùng, tờ Le Figaro kết luận, để cho sự thật, toàn bộ sự thật được sáng tỏ, chắc chắn là chúng ta còn phải đợi thêm nữa.
Nhìn sang châu Âu, báo Le Monde được có bài phân tích đề tựa, không có Putin thì không có nước Nga.
Trong con mắt của nhà lãnh đạo Nga sẽ chẳng có một mô hình chính trị thay thế nào, chỉ trích chế độ cũng có nghĩa là chống lại nước Nga, do đó đối với ông, các tổ chức phi chính phủ là những tác nhân nước ngoài, phe đối lập là những thế lực thù địch. Tệ hơn nữa, người ta còn nói rằng, giả như nhà lãnh đạo mà vừa biến mất, tức thì hỗn loạn sẽ xảy ra, đất nước sẽ chìm trong bóng tối. Nhưng bất hạnh thay, những nhận định trên phần nào cũng có lý, theo như giải thích của nhà chính trị học Dmitry Oreskin, ông nói, do bởi quyền lực không được phân chia rõ ràng mà vận hành theo một chiều dọc, nên nếu không có Putin, đó có lẽ sẽ giống như là một cuộc chiến phe phái đang diễn ra trên một cánh đồng hoang vu vậy. Vì vậy, ông Putin tự cho mình vai trò của một cái đinh mà ở đó người ta sẽ móc chiếc áo nhà nước. Vấn đề là người ta không thể nói đó là nhà nước mà đúng ra chỉ là một vị thủ lãnh mà thôi.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm. Tu Anh hôm nay nói về sự tin cậy, yếu tố cốt lõi thiếu vắng trong thỏa thuận hạt nhân với Iran. Tu Anh giới thiệu những nhận định của giới chuyên gia Pháp.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Đêm 2 tháng 4 tại Lausanne, sau 12 năm khủng hoảng, một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân với Cộng hòa Hồi giáo Iran đã đạt được trong khi chờ đợi hiệp định chung cuộc vào cuối tháng 6 năm nay. Ngoài những lợi ích chiến lược, Iran còn được cơ hội hòa nhập vào cộng đồng thế giới. Tuy nhiên, từ lý thuyết đến thực tế, con đường trước mặt không phải thênh thang. Sau 18 tháng đàm phán căng thẳng, cuối cùng lục cường Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc cộng với Đức đã đạt được một thỏa thuận khung với Iran về chương trình hạt nhân của chế độ Cộng hòa Hồi giáo, thủ lãnh hệ phái Shia trong khu vực Trung Đông. Thỏa thuận khung dài 4 trang chỉ là bước đầu để hai bên tiếp tục đàm phán một hiệp định chung cuộc dự trù ký kết vào cuối tháng 6 2015. Theo văn bản tiếng Anh của phái đoàn Mỹ, Iran cam kết loại trừ 2/3 số máy ly tâm dùng tinh lọc uranium từ 19.000 đơn vị xuống 6.000. Mặt khác, Iran phải dẹp bỏ hầu như toàn bộ, tức là 98% kho uranium đã được tinh lọc. Nhà máy hạt nhân Arak sẽ được điều chỉnh để không còn khả năng chế tạo plutonium, sẽ do thanh tra cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA kiểm soát. Đổi lại, quốc tế sẽ từng bước giải tỏa cấm vận Iran. Vấn đề là thỏa thuận Lausanne có nhiều vùng tối, nói theo thuật ngữ báo chí, đặc biệt là về lịch thi hành và cơ chế kiểm soát. Chuyên gia về cấm phổ biến vũ khí hạt nhân Kensey Davenport lưu ý, thỏa thuận Lausanne không quy định rõ lịch trình để Iran phải chấp hành theo đòi hỏi của cơ quan nguyên tử quốc tế. Ngược lại, Tây Phương cũng chỉ hứa sẽ bỏ cấm vận từng bước tùy theo thái độ chấp hành của Iran. Những lời tuyên bố lạc quan của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, của đồng sự Iran Javad Zarif, rồi sau đó những cam kết của Tổng thống Mỹ Barack Obama không làm yên tâm nhiều nước trong vùng như Ả Rập Xê Út, lãnh đạo phe Sunni và Israel bị phe cực đoan tại Tehran đe dọa xóa tên trên bản đồ thế giới. Tại Hoa Kỳ, 4 ngày sau khi đạt thỏa thuận Lausanne, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ chặn đứng mọi hành động gây khuynh đảo của Iran trong khu vực Trung Đông. Số nghị sĩ của đảng Dân Chủ ủng hộ lập trường của đảng Cộng Hòa chống thỏa thuận với Iran ngày càng đông. Châu Âu qua tuyên bố thận trọng, đừng vội mừng của Ngoại trưởng Đức Franz Steinmeier và của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius càng làm dấy lên những nghi vấn liệu thỏa hiệp với Iran có mang lại hòa bình như Tây Phương mong đợi hay không. Một tuần lễ đã trôi qua kể từ khi đạt thỏa thuận Lausanne, giáo chủ Khamenei tiếng nói quyết định trong chế độ giáo quyền chưa hề lên tiếng, càng củng cố mối lo ngại này. Một cách chính xác hơn là liệu chính quyền Hồi giáo Iran có đáng tin cậy hay không, và ngược lại, Tehran có lý do gì để không nghi ngờ Hoa Kỳ lật lọng, và cuối cùng liệu Tây Phương và Ba Tư có thể vượt qua được những bất đồng để cùng phục vụ cho một mục tiêu chung, mở đường cho một trang sử ngoại giao bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta lần lượt nhờ các chuyên gia Pháp trả lời các câu hỏi này.
Trước tiên, theo nhà phân tích Thierry Covin, một chuyên gia Pháp về tình hình Iran, thì nội tình Iran không cho phép Tây Phương lạc quan. Bản thân Ayatollah Khamenei cũng là một người bảo thủ và thủ đoạn bảo vệ quyền lợi riêng. Hết cấm vận, Iran cũng khó có phương tiện để cải cách.
Sân khấu chính trị của Iran chia thành ba phe, bảo thủ cực đoan, bảo thủ ôn hòa, trong đó có Tổng thống Rouhani và phe cải cách. Ông Rouhani đắc cử với lời hứa tranh đấu một hiệp định giải tỏa cấm vận, cải cách chính trị, với nhiều quyền tự do hơn, cải thiện nền kinh tế đang bị cô lập. Đạt được thỏa thuận với Tây Phương, Tổng thống Rouhani sẽ được ủng hộ chính trị để cải cách kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, các đối thủ chính trị của ông, tức phe bảo thủ cực đoan, sẽ không để yên cho ông hành động. Tháng trước, một dân biểu thuộc xu hướng bảo thủ đã bị người cùng phe hành hung chỉ vì ông chỉ trích cánh cực đoan của phe cực đoan. Hơn nữa, hội đồng chuyên gia với vai trò bầu chọn giáo chủ tối cao thay thế Ayatollah Khamenei đang bệnh nặng, đã bầu một nhân vật bảo thủ cực đoan làm chủ tịch, phe bảo thủ kiểm soát tư pháp và được lực lượng vệ binh Hồi giáo ủng hộ. Trong những điều kiện như thế, thì Tổng thống Rouhani không thể tự do hành động. Là nhân vật lãnh đạo số một trong chế độ giáo quyền, Ayatollah Khamenei đã bật đèn xanh cho Tổng thống Rouhani đàm phán với Tây Phương. Nhưng vị giáo chủ này là người cực bảo thủ trong phe bảo thủ, ông sẽ lợi dụng kết quả đàm phán để thủ lợi chính trị, tạo thêm uy tín cá nhân. Sau đó Ayatollah Khamenei sẽ tùy cơ ứng biến, hoặc ủng hộ tiếp, hoặc chống lại chính sách cởi trói chính trị và kinh tế của Tổng thống. Nhưng chúng ta không nên quên Ayatollah Khamenei là một kẻ bảo thủ. Câu hỏi kế tiếp là liệu hết cấm vận Iran có phương tiện để cải cách kinh tế của mình hay không? Hầu như các thế lực bảo thủ tại Iran đều kiểm soát lĩnh vực kinh tế dựa trên thế độc quyền ngồi mát ăn bát vàng. Doanh nghiệp tư nhân chờ đợi Tổng thống Rouhani cởi trói kinh tế và ngưng ủng hộ các nhóm doanh nhân nhà nước không có tài nhưng có tiền và phương tiện để cạnh tranh áp đảo lĩnh vực tư một cách bất công. Giới lãnh đạo chính trị, chỉ huy lực lượng võ trang, vệ binh Hồi giáo thuộc thành phần đặc quyền đặc lợi. Có người cho rằng phe này sẽ giàu thêm nếu kinh tế được tự do, nhưng chính họ là yếu tố cản trở cải cách cần phải vượt qua. Theo giáo sư Tramshit Asadi và Jean-Guillaume Litter thuộc Đại học Dijon của Pháp, thì phe bảo thủ tại Iran có một chiến lược ngăn cản đất nước hòa nhập vào cộng đồng quốc tế. Những vùng tối trong thỏa thuận khung Lausanne không những chính trị hóa hồ sơ hạt nhân, mà còn tạo cơ hội tốt cho những phe cứng rắn nhất, biến điều kiện mù mờ thành vũ khí để ngăn chặn thỏa hiệp chung cuộc. Đây chính là chiến lược của phe bảo thủ tại Iran để câu giờ. Họ đòi quyền có tiềm năng hạt nhân để tiến gần hơn khả năng chế tạo bom nguyên tử trong tương lai. Trong khi đó, thì chính phủ thuộc xu hướng thực dụng của ông Rouhani chỉ muốn làm sao đòi được Tây Phương bỏ cấm vận đang làm tê liệt kinh tế, hầu cứu nguy cho đất nước không bị sụp đổ và thoát ra khỏi tình trạng cô lập, hệ quả của chính sách khiêu khích của Tổng thống tiền nhiệm Ahmadinejad. Về phần Ayatollah Khamenei, ông vẫn tiếp tục tấn công và chỉ trích mọi tuyên bố công khai của các nhà thương thuyết Tây Phương, lên án họ là bọn da trắng áp bức và đồng minh của Do Thái xâm lược. Đây không phải là dấu hiệu tốt.
Chính sách lừa đảo của chính quyền Hồi giáo Iran không phải là chuyện tuyên truyền của Israel. Nước Pháp từng là nạn nhân của lòng ham muốn ăn trọn gói của Tehran, bất chấp thái độ thân thiện của Paris. Bản thân Ngoại trưởng Laurent Fabius là nhân chứng và nạn nhân.
Nhà phân tích chiến lược Olivier Ravanello nhắc lại, vào tháng 11 năm 2013, Ngoại trưởng Pháp đã gây bất ngờ cho công luận thế giới. Nhân danh nước Pháp, ông từ chối ký vào dự thảo thỏa thuận hạt nhân với Iran. Văn kiện này không đủ chắc chắn theo quan điểm của Ngoại trưởng Pháp. Ông Laurent Fabius không bao giờ quên bài học máu xương, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, kinh qua thái độ lừa đảo của Iran mà chỉ có các Ayatollah của hệ phái Shia mới dám làm bất chấp nguyên tắc tối thiểu về quan hệ quốc tế. Năm 1974, nước Pháp của Tổng thống Giscard d'Estaing đã ký với quốc vương Iran một thỏa thuận hợp tác năng lượng, bao gồm nhiều lĩnh vực từ dầu khí đến hạt nhân. Hai nước thành lập tập đoàn liên doanh Eurodif, trong đó Iran đóng góp 1 tỷ đô la để tinh lọc uranium. Iran có quyền làm chủ 10% uranium tinh lọc, tức là 1/3 lượng uranium có độ phóng xạ cao trên thế giới thời bấy giờ. Cách mạng Hồi giáo xảy ra, chính quyền mới tại Iran do Ayatollah Khomeini cầm đầu, muốn chiếm trọn gói. Để gây sức ép với Pháp, Iran sử dụng đủ mọi phương tiện khủng bố, được điều khiển từ xa, tấn công các cửa hàng nổi tiếng của Pháp ở Paris có đông du khách như Galerie Lafayette, Printemps, Tati, v.v., và nhất là ám sát qua trung gian nhóm khủng bố Palestine Ali Saleh, bắt cóc nhà kỹ nghệ George Best, cựu chủ tịch tổng giám đốc Eurodif, đương kim chủ tịch tổng giám đốc công ty xe hơi Renault do thủ tướng Laurent Fabius bổ nhiệm. Nhiều nhà báo Pháp bị bắt cóc làm con tin ở Liban và kéo dài mấy năm dài. Tại Pháp, năm 1986, thủ tướng Laurent Fabius đối đầu với những vụ khủng bố xảy ra gần như mỗi tháng. Vị thủ tướng 38 tuổi lên tuyến đầu đối phó với Iran và ám tường từng chi tiết một, từng thủ đoạn một, từng diễn biến một thăng trầm qua báo cáo của các cơ quan tình báo và phản gián của Pháp. Ông trực diện với khả năng phá rối của Iran Hồi giáo. 30 năm sau tại Lausanne, Laurent Fabius, nay là ngoại trưởng, tham gia đàm phán hạt nhân với Iran. Chế độ Hồi giáo tiếp tục đòi hỏi những gì mà họ chưa đạt được sau những loạt bom và ám sát tại Pháp vào thập niên 1980. Trong số 6 ngoại trưởng trực diện với đồng sự Iran trong phòng đàm phán có Laurent Fabius, ông không quên một chi tiết nào. Những ai không có ký ức sẽ không có tương lai.
Liệu giai đoạn hận thù giữa Iran và Mỹ có trôi qua? Có lẽ trừ các nhà chiến lược của hai nước, không ai trả lời được câu hỏi này. Trên Le Monde Diplomatique tháng 3, nhà báo Trita Parsi phát họa một tương lai tươi sáng cho khu vực. Iran hội nhập vào cộng đồng thế giới, vừa cải thiện bang giao với siêu cường số 1, vừa trở thành một cường quốc cấp vùng phú cường như tuyên bố của Barack Obama. Chưa bao giờ một Tổng thống Mỹ tuyên bố minh bạch như thế.
Tương lai Iran vượt lên trên con số mái ly tâm gây căng thẳng từ 12 năm nay. Tuy vậy, con đường trước mặt còn đầy chông gai. Những hành động sỉ nhục nhau và phản bội nhau trong quá khứ rất khó mà xóa tan một sớm một chiều. Sau khi cách mạng Hồi giáo lật đổ quốc vương Iran năm 1978, Tehran đã nhiều lần làm nhục Hoa Kỳ. Vụ đại sứ quán Mỹ bị sinh viên tả phái tấn công, bắt làm con tin 52 nhà ngoại giao và nhân viên Mỹ ngày 4 tháng 11 năm 1979. Vụ khủng hoảng lẽ ra chỉ cần một vài hôm là đã giải quyết xong, nhưng đã kéo dài đến 444 ngày, gây xúc động trong công luận Mỹ. Phải trải qua một cuộc giải cứu bất thành, 3 trực thăng Mỹ bị rơi, và chờ đến vị tổng thống mới Ronald Reagan vào Nhà Trắng mới tìm ra một thỏa hiệp. Với tham vọng làm cường quốc khu vực, Iran của Ayatollah Khomeini, tuy không theo Liên Xô, đã dựa vào hệ phái Shia để phát huy ảnh hưởng đối đầu với Hoa Kỳ trong chính sách Trung Đông. Sự kiện bị một quốc gia thuộc loại chậm tiến ở Trung Đông bắt chẹt làm Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tức giận và trả thù. Cơ hội đã đến khi Saddam Hussein của Iraq tấn công Iran vào tháng 9 năm 1980. Cho đến nay, vẫn còn nhiều nhà lãnh đạo Iran cho rằng chính Washington đã xúi Iraq ra tay. Trên thực tế, Mỹ chỉ hỗ trợ Iraq về thông tin tình báo, và cơ quan CIA biết rõ Saddam Hussein sử dụng vũ khí hóa học đánh Iran nhưng không nói. Về phần vũ khí thì Iraq mua của Nga và Pháp chứ không phải mua của Mỹ. Sau chiến tranh, Iran trở thành cô độc và suy yếu trầm trọng. Ayatollah Khomeini qua đời mở ra một cơ hội mới để hai nước hòa giải. Tổng thống Iran lúc đó là Hashemi Rafsanjani muốn cải thiện quan hệ với Mỹ. Ông cho lập khu vực kinh tế chung để tạo bầu không khí hòa giải chính trị. Năm 1994, Iran giành hợp đồng dầu khí đầu tiên ký với nước ngoài cho tập đoàn Conoco của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Israel đã gây áp lực với Tổng thống Bill Clinton và dự án dầu khí bị hủy bỏ. Tháng 3 và tháng 5 năm 1995, Tổng thống Bill Clinton ban hành hai sắc lệnh cấm hợp tác dầu khí và trao đổi thương mại với Iran. Chính quyền Rafsanjani kinh hãi, không dè bị lãnh một cú đấm bất ngờ, mối nghi kỵ càng sâu đậm thêm. Qua thời Tổng thống George Bush, hai bên lại có cơ hội hâm nóng quan hệ. Iran đã hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến đánh Taliban tại Afghanistan. Khi Hoa Kỳ thúc đẩy các phe xung khắc thực hiện chính sách hòa giải hòa hợp dân tộc tại Afghanistan, chính quyền Iran cũng đã ủng hộ Mỹ giành được hòa bình. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, 6 tuần sau khi các phe tranh chấp tại Afghanistan đạt được thỏa thuận bầu quốc hội lập hiến ký tại Bonn vào ngày 5 tháng 12, 2001, thì Tổng thống George Bush lại xếp Iran vào trục tội ác bên cạnh Iraq của Saddam Hussein và Bắc Triều Tiên. Thế nhưng sau đó, Tổng thống cải cách Mohammad Khatami trước khi mãn nhiệm kỳ năm 2005 đã làm một cử chỉ hòa giải với Tổng thống George Bush đề nghị minh bạch hóa chương trình hạt nhân của Iran. Thế nhưng Mỹ xem nhẹ và đã từ chối. Lo sợ Washington có ý đồ xem Iran là đối tượng tấn công sau khi đã lật đổ Tổng thống Saddam Hussein của Iraq, chính quyền Hồi giáo Iran quyết định bắt Hoa Kỳ phải trả giá đắt tại Iraq và Afghanistan. Trên những vết thương chưa lành đó, Hoa Kỳ và Iran phải nhận trách nhiệm và cùng nhau đi tới, nhà báo Trita Parsi kết luận.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm do Tu Anh phụ trách. Kết thúc chương trình sau đây là một cuộc sống muôn màu, hôm nay do Thanh Hà biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
nếu không trở thành các diễn viên điện ảnh, chắc hẳn là nhiều ngôi sao của làng Hollywood sẽ chọn làm phi công lái máy bay. Ít ra, đấy là niềm đam mê của những nghệ sĩ tên tuổi như là Tom Cruise, Clint Eastwood, Morgan Freeman, Angelina Jolie hay Brad Pitt, v.v. Diễn viên gạo cội Harrison Ford, 72 tuổi, vừa mới thoát nạn, ông chỉ bị thương nhẹ sau khi máy bay của ông đã rơi trên một sân golf tại Los Angeles. Tai nạn xảy ra khi chính Ford đã ngồi trong buồng lái. Mọi người còn nhớ là trong phim Indiana Jones, cuộc thập tự chinh cuối cùng, Harrison Ford trong vai chính đã trả lời ông bố già rằng lái máy bay thì biết, hạ cánh thì không. Ở ngoài đời, nam diễn viên gạo cội này thực sự ra là một phi công giàu kinh nghiệm. Ông làm chủ một khối lượng máy bay lớn nhỏ đủ loại, khá quan trọng, từ trực thăng cho đến máy bay hai chỗ, bốn chỗ ngồi, v.v. Harrison Ford cũng là một trong những ngôi sao điện ảnh có tiền thù lao đồ sộ nhất trong thế giới của Hollywood, và ông đã từng tâm sự chỉ đóng phim để có tiền nhằm thỏa mãn đam mê siêu tập máy bay. Thực ra thì Ford không phải là ngôi sao điện ảnh Hollywood duy nhất đam mê có được đôi cánh để bay bổng trên bầu trời. Ở vào thời kỳ hoàng kim của nền điện ảnh Hoa Kỳ, thì những tên tuổi như là đạo diễn Cecil B. DeMille hay là Charlie Chaplin đã từng sở hữu cả những sân bay nho nhỏ. Gần với thời đại của chúng ta hơn, thì nam tài tử John Travolta đang làm chủ rất nhiều kiểu máy bay, trong đó có cả một chiếc Boeing 707 mà ông để đậu gần doanh trại ngay ở bang Florida. Người đã nổi danh với những bộ phim như Grease, Saturday Night Fever hay là Pulp Fiction tiết lộ ông đã say mê máy bay từ khi vừa lên 5 tuổi, và cái thú được lái máy bay như đã ăn vào máu thịt, không thể nào gột tẩy nổi. Về phần mình thì cô đào Angelina Jolie đã bắt đầu học lái máy bay từ cách nay hơn 10 năm, và cô đã tự tặng cho mình một chiếc Cirrus SR-22. Gần đây hơn, Angelina đã thực hiện một cuộn phim về một phi công nổi tiếng trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Năm ngoái thì người bạn đời của cô là tài tử Brad Pitt đã chi ra hơn 3 triệu đô la để sắm một chiếc máy bay chiến đấu Spitfire tặng cho nàng. Nếu thực sự là như vậy thì Angelina Jolie cũng như là Tom Cruise, diễn viên chính trong phim Top Gun hay Mission Impossible, có thể cùng đấu với nhau một hiệp. Cruise hiện đang có trong tay chiến đấu cơ P-51 Mustang. Máy bay của Tom Cruise rất dễ nhận ra nhờ sơn trên thân hàng chữ đỏ Kiss Me Kate. Tựa như là John Travolta, Tom Cruise cũng đã mê lái máy bay vô độ, thế nhưng phải đợi mãi đến đầu thập niên 90, anh mới thực hiện được giấc mơ đó sau khi đã khắc phục được chứng loạn thị.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Mục tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo là tạp chí văn hóa Thu Hằng thực hiện với chủ đề Đông Dương, những cách nhìn chéo, một cuộc chiến rơi vào quên lãng. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cùng trích các băng tần thường lệ.